nghiệp báo của việc ăn mặc thiếu kín đáo. Phụ nữ ăn mặc thiếu kín đáo tức là đang làm mất đi phúc báo của mình, chưa kể còn tạo nghiệp ác theo lời Phật dạy. Ăn mặc là quyền tự do của mỗi con người, nhưng chúng ta nên mặc như thế nào cho đẹp mắt mình, hợp với mắt người. Nhiều người phụ nữ không tự ý thức được điều đó, ăn mặc phô trương thiếu kín đáo. Điều đó không chỉ tổn hại đến thuần phong mỹ tục mà còn tạo ra rất nhiều nghiệp ác. Người phụ nữ mệnh tốt hay không, từ lời nói và việc làm cũng có thể biết được rõ. Cử chỉ trang phục, lời nói động tác của một người sẽ bộc lộ ra thân phận và phẩm vị của một người phụ nữ. Chỉ cần vài bước đi cũng có thể biết rõ đôi phần cảnh giới tái sinh của người đó. Những ngày hè nóng bức, chị em phụ nữ thường thích ăn mặc mát mẻ, trang phục theo xu hướng mới được thiết kế ngày càng hở hang. Những người phụ nữ ăn mặc như vậy, sắc thân đều có rất nhiều quỷ xâm dục đi theo, hết thảy khí chất đều trở nên xung tục thấp kém. Trong mối quan hệ nam nữ, thường thì đầu tiên người ta thu hút nhau bằng vẻ đẹp bên ngoài, ánh mắt, nụ cười, làn môi, mái tóc, lời nói sáng điệu. Nhưng về sau người ta sẽ không còn thể gắn kết lâu dài nếu như hai tâm hồn không hòa điệu, không có sự rung động chân thành vì những ứng xử cao đẹp. Tình yêu và hạnh phúc chân thật, bền vững thường được xây dựng bằng những phẩm chất tốt đẹp. Cuộc sống chỉ tươi đẹp và có ý nghĩa và phát triển bền vững khi con người biết xây dựng nó bằng những giá trị đích thực lâu bền. Đức Phật dạy phụ nữ nên ăn mặc kín đáo vì có hai lẽ cho mình và cho người. Một, cho người. Phụ nữ ra đường ăn mặc thiếu tế nhị không chỉ khiến cho người xung quanh phản cảm mà còn gián tiếp gây ra nghiệp ác. Kẻ không có dã tâm nhìn thấy phô bày bèn nảy sinh tâm dâm dục. Người vốn không có chủ ý thấy thiếu kín đáo bèn sinh ra chủ ý. Như vậy, từ việc ăn mặc của cá nhân lại sinh ra ác nghiệp, hại mình hại người. Tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người nữ, nhưng tự chung lại thì vẫn không thoát khỏi trách nhiệm. Nghiệp ác vốn đang ngủ yên, vì ngoại vật là quần áo mà trỗi dậy tạo nghiệp ác cho người, lại tiêu hủy bản thân. Do đó Phật dạy về trang phục của nữ giới lấy lịch sử và trang nhã làm đầu. 2. Cho mình. Nếu chỉ vì người thì nhiều phụ nữ sẽ chẳng mấy chốc bận tâm, nhưng nên nhớ kín đáo còn là để cho mình. Đừng vì thiếu hiểu biết mà tạo nên nghiệp ác phải chịu quả báo. Ăn mặc phản cảm không chỉ gây ảnh hưởng tới mỹ quan, làm phương hại văn hóa mà còn khơi dậy ác tâm, phương hại đạo đức. Đó chính là tạo ác nghiệp. Ăn mặc phản cảm còn khiến cho tâm không yên, người không tịnh. Nữ nhân lấy phục sức làm trọng, nữ nhân lấy phục sức làm trọng mà quên đi tô điểm cho tâm hồn, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng người khác, phương hại tri thức, đó chính là cách tạo ác nghiệp. Trang phục đoan chính là giúp người cũng là giúp mình. Người ta vẫn có câu y phục xứng kỳ đức, quả thực không sai. Một câu chuyện để suy ngẫm. Tín nữ đi chùa. Đầu xuân có cô gái lên chùa cười duyên dáng hỏi một vị tăng: "Thầy thấy tôi ăn mặc như thế nào?" Vị tăng trẻ lúng túng: "Thì không nghiêm túc kín đáo." Và cô gái đưa tay vuốt mái tóc thản nhiên nói: "Thầy tu hành mà còn chấp quá, tâm của thầy còn động lắm, lục căn của thầy chưa được tinh tấn, vẫn còn vướng điều phàm tục. Tốt hơn hết, thầy nên đóng cửa nhập thất để khỏi nhìn thấy những điều bất thanh tịnh ở phụ nữ đàn bà." Vị tăng trẻ đưa mắt nhìn chăm chăm xuống đất, bước đi lẫn vào đám đông Phật tử xuôi ngược ngoài sân. Cô gái mở miệng cười, quay sang hỏi anh huynh trưởng: "Anh có vui lòng chỉ cho tôi tịnh thất của sư trụ trì không? Tôi đang rất muốn được vào vấn an ngài và thỉnh giáo đôi điều." Anh huynh trưởng nhíu mày nghĩ ngợi: "Dẫn chị vào tịnh thất của thầy trụ trì thì thật là không nên chút nào, nhưng có lẽ phải làm điều dại dột này, vì chắc tình huống oái oăm khó xử như bây giờ chỉ có thầy mới có đủ đạo lực khai tâm điểm đạo cho chị thấy được phải trái." Nói rồi anh ta mời cô gái đi theo mình băng qua đám đông vào dãy nhà sau chính điện. Anh ta dừng lại trước cửa một căn phòng, quay sang hỏi cô gái: "Chị vui lòng đứng chờ ở đây một lát để tôi vào cáo bạch với thầy trước, khi nào thầy đồng ý tiếp khách tôi sẽ ra mời chị vào." Anh huynh trưởng nhún vai ngán ngẩm, đưa tay gõ cửa ba cái, bên trong có tiếng vọng ra. Ai, cần gì? Anh huynh trưởng cao giọng. Bạch thầy, con là Tâm Tịnh, huynh trưởng gia đình Phật tử, có việc rất hệ trọng cần thỉnh bạch lên thầy. Bên trong vang lên tiếng sang sảng. Tâm Tịnh đó ư, chú vào đi, cửa không khóa. Anh huynh trưởng mở cửa ra, bước nhanh chóng vào trong và đóng lẹ cửa lại. Cô gái đứng tủm tỉm cười, chờ đợi với vẻ háo hức. Chừng 15 phút sau, mở cửa, anh huynh trưởng bước ra và nói: chị được phép vào, nhớ phải giữ ý tứ một chút đấy nhé. Cô gái cười khẩy bước vào phòng. Một vị tăng tuổi độ lục tuần đang ngồi ở trên chiếc phản muôn đen, ở trong tư thế kết xà, ánh mắt sáng rực soi chiếu thẳng vào mặt của vị khách mới vào. Cô gái chắp tay xá ba cái và thưa: bạch thầy, con có thắc mắc xin thầy điểm giáo. Thí chủ cứ hỏi đi. Bạch thầy, con ăn mặc như thế này vào chùa lễ Phật bái tăng lại bị mọi người chê trách chỉ trích, bị tăng phê bình bắt lỗi, con xin hỏi thầy ai đúng ai sai ạ? Ai cũng đúng, ai cũng sai. Bạch thầy, người phàm cố chấp đã đành, nhưng người đã xuất gia tu hành mà còn vướng mắc những chuyện nghi lễ giáo điều để đi bắt trẻ con, xin hỏi thầy là đúng hay sai ạ? Vừa đúng vừa sai. Bạch thầy, sao là sai và sao là đúng ạ? Sai vì tu hành mà chấp chặt những chuyện nhỏ nhặt. Đúng vì giữ gìn thanh tịnh cho chốn giả lam tôn nghiêm, và đó là bổn phận, là nhiệm vụ phụng sự Tam Bảo, Hoàng Dương Chánh Pháp. Con đã từng nghe rằng ngọn cờ phấp phới bay, thực ra cờ không bay trong gió mà là gió bay, nhưng thực ra gió chẳng động mà do tâm của con người đang động. Thật hay, thật hay. Vậy theo thầy thì con ăn mặc ra sao?
Bình thường.
Đáng trách hay đáng khen ạ? Hợp thời trang, hiện đại, gọn gàng, tiết kiệm. Nếu người mặc không hề thấy ngượng nghịu, không chút gượng gạo, không phải âu lo, thong dong xứ đáo, xuất nhập như rồng đạp mây thì thật là đáng khen. Còn nếu mặc vào mà luôn cảm thấy bị gò bó, thấy như bị mang của nợ, mang xiềng xích, không thoải mái đi đứng, nằm ngồi thì thật là đáng thương, tội nghiệp chứ không đáng trách. Cô gái cười khanh khách ra điều thích thú, sư trụ trì bật cười ha hả, tiếng cười tự tại vang động như đã rung chuyển cả sàn ngói rong rêu của tịnh thất. Rồi im lặng như tờ, cô gái cất tiếng: thầy thật là cao thâm, vững như bàn thạch. Có phải đó là mục đích chính của cô khi ghé thăm bổn tự? Cô gái im lặng, tức là đã thú nhận. Cô mang một chút am hiểu giáo lý nhà Phật, một chút kiến thức cơ bản về sự tĩnh động, cố tâm cố ý vào chùa để thử thách cái tâm đạo của tăng ni giáo đồ. Sự cố ý làm cho người khác chao đảo tâm ý chính là ác tâm, chính là động rồi đó. Bạch thầy, quả đúng là con động, nhưng đâu phải người động mà mình phải động theo, phải vậy không thầy? Phải nhớ quanh cô đều là những chúng sinh đang tu, còn tu, chứ chưa có ai đắc đạo, cho nên chưa ai giải thoát được mình. Chỉ có thầy là tĩnh thôi sao? Vì đây là tịnh thất, tâm người phải tĩnh, phải tịnh. Thầy không trách con về chuyện ăn mặc này thật sao? Không trách mà còn khen. Không trách mà còn khen. Áo quần chỉ là ngoại vật, chúng là vô tri vô giác, không tội tình gì. Chúng ta vật ngoại thân, không phải là một bộ phận của thân thể con người, và thân thể con người cũng chỉ là giả tạm, chỉ là đất, nước, gió, lửa hội tụ tạo nên. Thân xác này còn là thứ bên ngoài, huống chi là quần với áo xiêm y. Vậy chỉ là cái tâm bên trong mới quan trọng ạ? Tĩnh động đều từ nơi ấy, cho nên nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang, thiếu thốn vải vóc để vào tận cửa thiền, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh mà chút bỏ hết xiêm y giả tạm ra khỏi tấm thân giả tạm ngay nơi đây đi. Chút bỏ hết đi. Sư chủ trì quát lên, cô gái giật bắn mình, vội quỳ mọp xuống, đầu dập xuống đất. Bạch thầy, con không dám, con xin dập đầu tạ tội, đội ơn thầy đã khai tâm điểm đạo. An huynh trưởng đứng chờ ở ngoài hành lang với ruột nóng gan sôi, cứ như đang đứng trên tổ kiến lửa. Và rồi cánh cửa tịnh thất đã mở toang, Cô gái lạ lùng bước ra với vẻ mặt rạng rỡ vui tươi, lạ lùng hơn. Trên người cô gái khoác thêm một chiếc áo choàng của người cư sĩ. Cô gái cười chào anh huynh trưởng, bước thoăn thoắt hướng về phía chính điện. Anh huynh trưởng bước nhón chân lại, khép cánh cửa tịnh thất rất nhẹ nhàng. Giờ anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.